Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng. Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Các vị đại đức đồng tu, nhân duyên của ngày hôm nay rất là thù thắng. Nghi thức thế pháp thông thường của nhà Phật đều là cử hành vào buổi sáng. Sau khi nghi thức hoàn tất, tiếp theo là dâng cúng. Hôm nay nghi thức của chúng ta để vào giờ này cử hành, ý nghĩa không phải tầm thường. Chính là có mối quan hệ rất mật thiết với bổn kinh này. Thế Tôn vì chúng ta nói ra bộ kinh này, nếu dùng lời hiện đại mà nói, là Thế Tôn Ngài ở 3.000 năm trước dự biết hiện đại, cũng chính là ngày hôm nay của 3.000 năm sau. Xuất gia tại gia, không luận tu học một pháp môn, hiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, thậm chí đến tịnh độ, đều có thể thành tựu. Cái nguyên nhân này rốt cuộc là ở chỗ nào? Bồ Tát Di Lặc rất là từ bi, thay chúng ta khải thỉnh, nhờ Thế Tôn vì chúng ta tường tận khai đạo. Nếu như chúng ta có thể chiếu theo giáo huấn của bộ kinh này tỉ mỉ mà thể hội, mà phản tỉnh, cải lỗi tự làm mới, quay đầu là bờ, cái đã tu, việc đã hành ở ngay trong một đời này, quyết định có thể có thành tựu. Đó là nhân duyên lần này chúng ta giảng kinh. Bởi vì thời gian không xem là quá dài, cho nên kinh văn lần này chúng ta chọn lấy phần trọng yếu để giới thiệu. Có thể xem hiểu được cho đến một số danh từ thuật ngữ trong giảng đường thường hay giảng nói, chúng ta thấy đều đem nó tỉnh lược đi. Trong khi chưa giảng vào kinh, trước tiên đem bộ kinh này đơn giản giới thiệu qua, chúng ta in ra có một giảng diễn. Bộ kinh này là một phần trong bộ kinh đại bạo tích. Cho nên trước tiên phải đem bộ kinh Đại Bảo Tích này sơ lược giới thiệu qua. Đại sư Ngẫu Ích nói: Thị Tùng Hoa Nghiêm, Trung Đại Niết Bàn. Câu nói này chính là đem 49 năm giảng kinh nói pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật toàn bộ đều bao gồm ngay trong đó. Nhất thiết Bồ Tát Pháp Tạng giai xưng phương đẳng, cho nên phạm vi của phương đẳng rất là rộng lớn. Ý nghĩa của phương là nói phương tiện. Ngay trong nhà Phật thường nói: Từ bi di bổn, phương tiện di môn. Phật nói ra tất cả kinh pháp đều là pháp phương tiện. Pháp chân thật nói không ra hết. Giảng đến chân thật rồi, thường nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó có thể nói ra đều là pháp phương tiện. Đẳng là ý nghĩa bình đẳng, cùng ý nghĩa bình đẳng giác trên đề kinh Vô Lượng Thọ là như nhau. Do đó phương đẳng là đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Thế nhưng tổ sư đại đức xưa nay đem một đời giáo học của Thế Tôn phân làm năm giai đoạn. Phương đẳng là thuộc về thời thứ ba. Chỗ này liền có ý nghĩa đặc biệt. Kim cánh tựu đại thừa trung biệt, thủ độc bị đại cơ giả danh Hoa Nghiêm bộ. Cho nên kinh Hoa Nghiêm, đối tượng của nó là người căn tánh thượng thừa. Cũng là trong kinh đã nói 41 vị pháp thân đại sĩ, đó là đương cơ của Hoa Nghiêm. Nếu như nói dung thông không hữu, không và có không hai, tánh tướng là một, vậy thì nói những pháp này thì gọi là Bát Nhã Bộ. Đó là trí tuệ chân thật mới có thể đem chân tướng sự thật thấy được rõ ràng. Khai quyền hiển thật gọi là Pháp Hoa. Thùy diệt đàm thường danh Niết Bàn Bộ. Thích Ca Mâu Ni Phật hóa duyên đã tận, thị hiện vào Niết Bàn. Dặn bảo sau cùng nhắc nhở chúng ta tu học phải nên từ chỗ nào mà bắt tay vào. Những giáo huấn này đều là ở trong bộ Niết Bàn. Vậy thì đây là bốn giai đoạn của Pháp Đại Thừa. Kỳ dư, nhược hiển, nhược mật hoặc đối tiểu minh đại. Đối tiểu thừa mà dạy đại thừa. Hoặc phiếm minh chư Phật Bồ Tát nhân quả xử lý hành dị. Hành là tu hành, dị là quả dị sở chứng. Thí dụ Bồ Tát có 51 vị thứ: thập tính dị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là thuộc về dị. trí đoạn. Trí là trí tuệ. Đoạn là đoạn phiền não, đoạn vô minh. Nói đến đoạn, nhất định phải khai trí tuệ. Sức định chỉ có thể phục phiền não, không thể đoạn phiền não. Đoạn phiền não nhất định phải khai trí tuệ. Giai thử phương đẳng bộ châu. Do đây có thể biết nội dung trong phương đẳng rất là rộng lớn. Phi đồng lưu tục, ngoại truyền duy dị, bát niên trung sở thuyết giả. Đây là thông thường gọi là năm thời thuyết giáo. Cái ý này thì rất là nhỏ hẹp. Chủ này nói phương đẳng cùng ý nghĩa mà Thiên Thai nói là không giống nhau. Cái phương đẳng này là bao gồm tất cả kinh giáo mà Thế Tôn đã giảng trong 49 năm. Bởi vì kinh Đại Bảo Tích là thuộc về bộ phương đẳng, cho nên trước tiên ý nghĩa của phương đẳng giới thiệu qua một chút. Kinh Đại Bảo Tích có 49 hội, 77 phẩm. Mỗi một hội là một bộ kinh. Vậy thì do đây có thể biết Đại Bảo Tích các kinh tập hợp lại làm thành một đính bản. Nội dung trong đó rất là phong phú. Người phiên dịch không phải một người mà có rất nhiều người phiên dịch. Cho nên nói trước sau các thầy có người phiên dịch một hội, cũng có người dịch hai hội, ba hội. Cho nên có rất nhiều người dịch. Thế nên trước thời nhà Đường chưa có đem nó thu tập lại, do đó mà lưu thông riêng từng bộ. Tịnh độ chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ cũng ở trong bộ Đại Bảo Tích. Vào triều nhà Đường dịch ra chính là hội thứ 5 của Kinh Bảo Tích. Đây là hội Vô Lượng Thọ của Kinh Vô Lượng Thọ. Đường triều Bồ Đề Lưu Chí vào thời đại của Võ Tắc Thiên, ông đi đến Trung Quốc. Ông xem thấy Kinh Bảo Tích gần như bộ phận lớn đều đã dịch ra, thế nhưng không hoàn chỉnh. Thế là Ngài trùng tân những thứ nào mà các thầy trước chưa dịch ra. Ngài đem toàn bộ nó phi dịch ra. Ngài đã làm thành 36 hội, 39 quyển. Sau đó đem những bản dịch của các pháp sư trước thầy đều kết tập lại. Từ trước các pháp sư đã dịch được 23 hội, 81 quyển. Thế là đem nó kết hợp lại, chính là một bộ hoàn chỉnh Kinh Bảo Tích. Hiện tại chúng ta có thể xem thấy trong Đại Tạng Kinh, dường như Đài Loan cũng có in riêng một bản để lưu thông. Tổng cộng nó có 49 hội, 120 quyển. Đó là toàn bộ của Kinh Đại Bảo Tích. Cái gì gọi là Bảo Tích? Chủ này phía sau có một giải thích: Pháp Bảo Chi Tập Tích Giả Di Đại Thừa, Thâm Diệu Chi Pháp Cố Mục Chi Di Bảo. Thực tế mà nói, trong một bộ kinh lớn này đã thu tập đến 49 bộ. 49 hội này chính là 49 bộ kinh. Mỗi một bộ đều thâm diệu, không thể nghĩ bàn. Cho nên thí dụ nó là bảo. Vô lượng pháp môn nhiếp tại thử trung, cho nên gọi nó là tích, ý nghĩa là tụ hợp lại. Bảo tích kinh luận nhất viết, nhất là một quyển bảo tích kinh luận là chú giải của kinh này. Thế nhưng không hoàn toàn, nó chỉ có 4 quyển, người nào chú giải cũng không biết đã thất truyền rồi. Thế nhưng luận văn này có thâu ở trong Đại Tạng Kinh, nó có giải thích đơn giản đối với đề kinh. Ngài nói Đại Thừa Pháp Bảo Trung nhất thiết chư pháp sai biệt giả, bị tận nhiếp thủ cố danh bảo tích. Từ ngay câu này, chúng ta đối với ý nghĩa của đề kinh này có thể biết được một cách đại khái. Đây là đơn giản đem Phương Đẳng, bộ Phương Đẳng kinh bảo tích giới thiệu ra, phía sau là người dịch kinh. Vừa rồi mới nói người phiên dịch kinh này rất nhiều, chúng ta cũng không cần mỗi mỗi giới thiệu ra. Chúng ta chỉ riêng giới thiệu người kết tập nó lại, Bồ Đề Lưu Chí. Bồ Đề Lưu Chí là dịch âm từ tiếng Phạn, ở đây dịch là giác ái, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là giác ái. Bồ Đề là giác, Lưu Chí là ái. Ý nghĩa của giác ái, người Nam Thiên Trúc, cho lúc đó Ấn Độ gọi là Thiên Trúc, chính là người Nam Ấn Độ. Đến lúc Đường Võ Hậu, thời đại của Võ Tắc Thiên thì đến Trung Quốc dịch Tam Tạng Kinh. Ông là pháp sư dịch kinh, khai nguyên Thích Giáo Lục Cửu Viết. Thích Giáo Lục là một lục của kinh điển Phật giáo. Trong một lục có giới thiệu đơn giản: Sa Môn Bồ Đề Lưu Chí bổn danh, Đạt Ma Lưu Chi. Tên đầy đủ của Ngài là Đạt Ma Lưu Chi. Đạt Ma là pháp, Lưu Chi là ý nghĩa hy hữu, cho nên tên của Ngài chính là Pháp Hy Hữu. Cái ý là như vậy. Thiên Hậu cải thành Bồ Đề Lưu Chí. Thiên Hậu là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên đại khái hiềm cái tên này của Ngài ý nghĩa không tốt, bà tâm quyết mời Ngài vào triều đổi lại cái tên của Ngài, đổi thành Giác Ái. Bồ Đề Lưu Chí là tên mà Võ Tắc Thiên đặt cho Ngài. Đường Ngôn Giác Ái, Nam Ấn Độ Nhân. Tống Cao Tăng Truyện Tam viết: Thích Bồ Đề Lưu Chí, Nam Thiên Trúc Quốc Nhân, Tịnh Hạnh Bà La Môn, Chủng Tánh Ca Diếp Thị. Vậy thì các vị nếu như muốn tường tận hơn một chút, có thể xem Cao Tăng Truyện. Tống Cao Tăng Truyện là Cao Tăng Truyện tập thứ 3, trong đó có truyện ký của Ngài. Chúng ta đơn giản giới thiệu đến chỗ này. Phía sau là nội dung của bổn kinh, sơ lược cũng làm giới thiệu. Thử kinh nải đại bảo tích kinh đệ cửu thập nhất chí cửu thập nhị quyển. Cho nên kinh văn này tổng cộng 2 quyển, có thượng hạ 2 quyển. Ở trong kinh đại bảo tích, quyển thượng là quyển 91, quyển hạ là quyển 92. Phát thắng chí nhạo hội đề nhị thập ngũ tam pháp tạng. Sư Bồ Đề Lưu Chí phụng triệu trạch. Chữ triệu này là thánh chỉ của Võ Tắc Thiên, dân lệnh hoàng đế để phiên dịch. Duyệt tạng tri tân tương toàn kinh nội, dung phân tác thập ngũ đoạn giới thiệu. Duyệt tạng tri tân là Đại sư Ngẫu Ích làm, tác phẩm của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích xem thấy bộ kinh này, đem bộ kinh này phân làm 15 đoạn. Nội dung của mỗi một đoạn giới thiệu ở phía sau. Đoạn thứ nhất, Phật tại Lộc Uyển, chính là giường Lộc Giả, giữ thiên tỳ kheo, ngũ bách Bồ Tát cụ. Phía trước phân ra phần tựa cùng chánh tông phần là ở trong Duyệt Tạng Tri Tân không có. Đó là bởi vì chúng ta giảng bộ kinh này vì thấy sự tiện lợi mà nêu ra. Chúng ta thêm nó vào chính là kinh mở ba phần. Vậy thì cái đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai đều là thuộc về phần tựa. Cái đoạn thứ nhất là thông tựa, cái đoạn thứ hai là phát khởi tựa của quyển kinh. Hữu chư Bồ Tát, nghiệp chướng thâm trọng, nghi hoặc thoái chuyển, Di Lặc Bồ Tát úy dấn linh thiện. Đoạn thứ hai. Cho nên vừa mở đầu đoạn này liền biết được kinh này tại vì sao nói. Hiện đại đối với người học Phật của chúng ta mà nói rất là quan trọng. Chúng ta đích thực là Bồ Tát ngu si, nghiệp chướng sâu nặng. Mọi người đều đã thọ Bồ Tát giới rồi nên đều là Bồ Tát. Đây chính là bổn kinh này đã nói. Đoạn thứ ba là phần chánh văn của bổn kinh này. Hữu lục thập nhân, tùy cần chỉ Phật, tùy theo khuyến cáo của Bồ Tát Di Lặc. 16 người này liền cùng với Bồ Tát Di Lặc đến gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi xem thấy cũng rất hổ thẹn, thiện căn phát hiện, sát đất rơi lệ. Phật an ủi họ, bảo họ đứng dậy, nói: chúng con ngày trước tạo ác nghiệp hủy báng pháp sư, nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ. Vậy thì tương lai nghiệp này báo hết rồi, nhất định sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì do đây có thể biết những người này nhiều đời nhiều kiếp về trước đều đã học qua pháp môn Tịnh Độ, đều niệm qua A Di Đà Phật, chỉ là nghiệp chướng quá nặng không thể giảng sanh, chịu hết vào khổ não ở trong sáu cõi. Cái đoạn thứ tư, thử chư Bồ Tát tùy phát thập tam, hoàng thệ Phật tán ấn chi. 16 vị Bồ Tát này đó là hy hữu, số người không nhiều. Họ sau khi nghe Phật khai đạo rồi, chân thật sám hối, quay đầu hối lỗi tự làm mới, phát ra 13 hoàng thệ. Sau khi Phật nghe rồi cũng rất tán thán đối với họ. Đoạn thứ năm, Di Lặc nhân dân mạt thế Bồ Tát thành tựu cơ pháp an ổn đắc thoát. Câu hỏi này thì rất quan trọng. Thời kỳ mạt pháp chính là thời đại hiện đại này của chúng ta. Thời đại hiện đại này chúng ta phải nên thành tựu mấy loại pháp mới có thể an ổn được thoát, thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thoát khỏi biển khổ sanh tử. Đoạn thứ sáu, Phật đáp dĩ nhị chủng tứ pháp. Trong hai loại tứ pháp này chính là đoạn thứ sáu cùng đoạn thứ bảy. Loại tứ pháp thứ nhất này là bất cầu tha quá thất. Đây là điều thứ nhất. Diệt bất cử nhân tội, đây là điều thứ hai. Ly thô ngữ sang tham, thị nhân đương giải thoát. Vào thời kỳ mạt pháp, bốn loại này là quan trọng, nhất định phải tuân thủ, phải làm cho được. Phật nói xong bốn pháp này, lại nói bốn pháp. Bốn pháp này chính là đoạn thứ bảy đã nói: đương xả ư giải đãi. Đây là thứ nhất, diễn ly chư hội náo. Hội náo là náo nhiệt. Ư thích náo nhiệt, đó là chướng ngại rất lớn. Tịch tịnh, thường tri túc, phải giữ lấy bốn pháp này thì nhân đương giải thoát. Đây là nói với chúng ta tu hành vào thời kỳ mạt pháp cần phải đầy đủ hai loại bốn pháp này, chính là tám loại pháp, chúng ta mới có thể bình bình an an đạt được hiệu quả của tu học, đạt đến mục tiêu của tu học. Đoạn thứ 8: thứ minh vô bố, vọng tâm hành pháp, thí thời thành nhị, thập lợi hữu nhị thập lợi. Chỗ này một là sai lầm. 20 cái lợi này là hai loại 20 lợi, 40 loại lợi ích. Phải dùng cái tâm không hy vọng để tu pháp bố thí. Đoạn thứ 9 là nói thời kỳ mạt pháp vô số ác nghiệp lỗi lầm, hoàn toàn là nói rõ hiện tượng xã hội hiện tại này của chúng ta, cho đến tình hình của người tu hành. Sau khi đọc rồi, chân thật là rợn cả da gà. Thế Tôn cách chúng ta gần 3.000 năm. Gần 3.000 năm trước mà có thể đem tình hình tu hành hiện đại của chúng ta thấy được rất rõ ràng. Đây chân thật gọi là nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Cái đoạn thứ 10, thứ minh huệ hạnh Bồ Tát giữ sơ nghiệp Bồ Tát bất đồng chi tướng. Chúng ta cần phải tường tận Bồ Tát huệ hạnh, học bất đắc, quyết định không thể học Ngài. Cái gì gọi là huệ hạnh? Khai mở được trí tuệ, trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là pháp thân đại sĩ mà trong đại thừa pháp chúng ta thường hay nói đến. Pháp thân đại sĩ mới là Bồ Tát huệ hạnh, cũng chính là thường nói phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Người như vậy mới là Bồ Tát huệ hạnh. Chưa đến được bước này thì không đủ. Bởi vì những hành vi việc làm của Bồ Tát huệ hạnh đã làm biểu hiện ra rất đặc thù. Chúng ta không thể học, phải học Ngài. Người ta là lên thiên đường, chúng ta vẫn là phải đọa địa ngục. Ở chỗ này Phật nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Đoạn thứ 11: thứ minh sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát lợi dưỡng chi quá. Danh vọng lợi dưỡng, sơ nghiệp là Bồ Tát mới học, là giai đoạn hiện tại này của chúng ta. Nhất định phải biết được lỗi lầm của lợi dưỡng. Chỉ cần nếm phải lợi dưỡng, không chỉ đạo nghiệp của bạn không thể thành tựu, nhất định sẽ bị kéo vào A Tỳ địa ngục. Học Phật, Phật chưa thành mà trái lại đọa vào A Tỳ địa ngục, việc này Phật Bồ Tát thật là không muốn xem thấy. Thế nhưng thời kỳ mạt pháp người như vậy quá nhiều, quá đông. Cho nên cái đoạn kinh văn này rất dài, nói rõ lỗi lầm của lợi dưỡng. Đoạn thứ 12, diệt đương quán sát hội náo quá hữu thập nhị thế ngữ. Quá hữu nhị thập, đến sau cùng sẽ giảng tỉ mỉ tường tận với các vị. Thùy miên quá hữu nhị thập, chúng dụ quá hữu nhị thập. Chúng dụ chính là làm vô số những việc không liên quan gì đến việc tu hành. Hiện tại rất phổ biến. Mọi người đều quên hết rồi. Đại sư Bách Trượng đã từng nói qua, Phật môn dĩ vô sự di hưng dựng. Cái đạo tràng này vì sao gọi là hưng dựng? Không việc gì gọi là hưng dựng. Sự tình quá nhiều rồi, hương hỏa tràn đầy, tín đồ náo nhiệt. Đó là tướng suy của nhà Phật, không phải là hưng thành. Tại vì sao vậy? Không có một người nào thành tựu. Người tuy là rất nhiều, không có một người khai ngộ, không có một người chứng quả, thậm chí đến không có một người nào có thể giảng sanh. Vậy thì thạnh ở chỗ nào? Chủ đề chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng. Đoạn thứ 13, Phật thuyết bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thiền tụng, bất cầu đa văn, phi xuất gia giả. Chủ này trên hình thức của người xuất gia. Thực tế mà nói, chư Phật Như Lai không thừa nhận họ là đệ tử xuất gia. Đoạn thứ 4, thứ minh lược thuyết hí luận quá hữu nhị thập. Sau cùng, phần sau cùng của phần chánh tông, thứ minh phát thập chủng tâm năng sanh cực lạc thế giới. Cho nên bộ kinh này cũng là sau cùng quy về cực lạc. Chúng ta muốn ngay trong một đời này quyết định được sanh tịnh độ Di Đà, vậy thì bộ kinh này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Sau cùng đoạn thứ 16, đoạn 16 là phần lưu thông. Chỗ này trong Tri Tân, Đại sư Ngẫu Ích chỉ nói đến đoạn 15. Phía sau vẫn có một đoạn là phần lưu thông của bổn kinh. Vừa rồi chúng ta đem cái đại ý sơ lược giảng giải qua cùng với các vị. Tiếp theo chúng ta bắt đầu có thể xem vào kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Ba La Nại thành, ti nhân trụ xứ thí lục quyển trung. Đây là năm loại trước bên trong của sáu loại thành tựu. Tôi nghĩ chúng ta có thể tỉnh lược. Xứ sở chính là vườn lục giả thường nói. Tôi nghĩ ngay trong đồng tu chúng ta, đại khái cũng có một số người đến Ấn Độ để tham quan du lịch. Khi đến Ấn Độ bái thánh, nếu như là xem thấy danh lam thắng cảnh của Phật giáo, vườn lục giả là một nơi quan trọng, nơi mà Thích Ca Mâu Ni Phật đầu tiên độ năm vị tỳ kheo. Về sau nơi đây xây dựng một tinh xá. Thế là ở nơi đây Phật cũng đã giảng rất nhiều kinh điển. Giữ đại tỳ kheo, chúng mạng túc thiên nhân, phục hữu ngũ bách chư Bồ Tát chúng. Đây là thành tựu thứ sáu, chúng thành tựu. Tham gia pháp hội ngay lúc đó có 1.500 người. Vậy thì đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là biệt tựa, chính là phát khởi bộ kinh này. Thì thời chúng trung đa hữu Bồ Tát, đây chính là nói trong 500 vị Bồ Tát, phần nhiều là Bồ Tát. Vì thì do đây có thể biết những vị Bồ Tát này không phải là Bồ Tát thông thường, đại khái đều là cổ Phật tái sanh, cố ý làm ra thì hiện này để Bồ Tát Di Lặc đến thịnh pháp, để Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giáo huấn. Họ đã phạm phải những lỗi lầm, chính là hiện tại chúng ta đã phạm phải, các ngài đến để biểu diễn. Đây là từ bi đến cùng tột. Vậy thì có những lỗi lầm nào? Nghiệp chướng thâm trọng, chư căn ám độn. Câu này là tổng thuyết. Tóm lại một câu mà nói, nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp là gì vậy? Nghiệp nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là hoạt động, tạo tác. Những hoạt động này chướng ngại trí tuệ đức năng vốn sẵn có trong tự tánh, thì gọi đó là nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng này quá sâu, quá nặng, cho nên trí tuệ đức năng của chúng ta không thể hiện tiền. Chư căn ám độn, chư căn là sáu căn. Sáu căn không thông minh. Mắt tuy là có thể thấy, luôn luôn là thấy sai đi sự việc. Tai tuy là có thể nghe, không hề nghe ra được ý nghĩa chân thật. Đây là chỉ căn tánh không nhạy bén. Phía sau biệt thuyết có 12 câu. 12 câu này chính là nội dung của bổn kinh. Mỗi một điều phía sau Phật đều giảng tường tận cho chúng ta nghe. Thiện pháp di thiểu. Cái gì gọi là thiện căn? Thiện căn thế pháp là không tham, không sân, không si. Chúng ta nghĩ xem chúng ta có hay không? Nếu như chúng ta có đầy đủ tham sân si, vậy thì căn bản chúng ta không có thiện căn. Họ còn có thiện căn, thiện căn ít thì còn được. Chúng ta không có thiện căn, vậy thì làm sao được? Thiện căn của Bồ Tát là tinh tấn. Vì mỗi ngày chúng ta giải đãi, lười biếng, hiếu ư hội náo. Cái hội này là hôn hội. Thông thường chúng ta gọi là hồ đồ. Hội náo chính là hiện tại gọi là hồ náo, ưa thích ồn náo. Xã hội hiện tại có rất nhiều nơi vui chơi, chính là chốn ồn náo. Sướng ca khiêu vũ, đó là ồn náo. Các vị biết được nơi nào gọi là ồn náo? Chính là những nơi vui chơi hiện tại là ưa thích những chốn này. Đàm thuyết thế sự, phạm vi của thế sự bao hàm rất rộng lớn. trong thế sự còn có tà, còn có chánh. Những thứ nào là chánh chứ? Khổng Tử, Mạnh Tử đã nói là chánh. Điều là thế sự. Thế sự không tốt hay sao? Thế sự không thể ra khỏi ba cõi. Cơ bản phải nên buông bỏ. Tiêu chuẩn của Phật Pháp là dạy chúng ta liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi. Cho nên giáo dục của nhà Nho tuy nhiên là tốt, có thể giúp chúng ta được thân người, thậm chí giúp chúng ta lên trời, không thể giúp chúng ta liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi. Cho nên thế là gì vậy? Là những việc còn ở trong sáu cõi. Ưa thích đàm luận những thứ này. Ngày nay, người nước ngoài nói khoa học, nói kỹ thuật cũng là thế sự. Nói đến ngoài thái không, ngoài thái không vẫn là ở trong sáu cõi luân hồi, cũng không thể siêu vượt sáu cõi luân hồi. Cho nên trong thế sự, có chánh, có tà. Tà chính là đọa ba đường ác. Chánh là ba đường thiện. Điều gọi là thế sự. Cái thứ tư, thẩm lạc thùy miên, ham ngủ. Thứ năm là đa chư hí luận. Phạm vi của hí luận cũng rất là rộng lớn. Thông thường chúng ta nói chuyện chơi vui đùa cũng là hí luận. Quảng doanh chúng dụ, cái hiện tượng này ở trong xã hội hiện đại quá nhiều, quá rộng. Doanh là kinh doanh, dụ là sự dụ, quản là nhiều. Vừa rồi đã nói qua, Thiền sư Bá Trượng nói, Phật môn dĩ vô sự di hưng dượng. Vậy làm sao có thể đa sự chứ? Những thứ nào là đa sự? Chúng ta nêu ra một thí dụ thông thường để nói. Pháp hội chính là đa sự. Huống hồ những thứ khác. Từ ngay chỗ này trở về sau, Thế Tôn rộng nói, các vị nhất định phải sâu sắc mà thể hội ý của Phật. Tu học của Phật Pháp là gì? Trên đề kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Sự việc này của bạn làm được quá nhiều rồi, thì tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh? Qua lại quá nhiều, không thể được thanh tịnh. Sự việc quá nhiều rồi thì làm gì có thể bình đẳng? Một ngày từ sớm đến tối mê hoặc điên đảo thì làm sao có thể giác ngộ? Những thứ này đều là lỗi lầm của quảng doanh chúng dụ. Câu thứ bảy là chủng chủng tham trước. Cái phạm vi này thì quá lớn. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần không thể buông bỏ. Thứ tám là di sở bất ứng. Cái họ làm ra đều là việc không nên làm, đều là Phật không cho phép mà họ cứ luôn tạo tác. Việc thứ chín là vọng thất chánh niệm. Vọng là hư vọng. Cả ngày làm hư vọng, họ làm mất đi chánh niệm. Câu thứ 10 là tu tập tà huệ. Tà huệ chính là ngay trong Phật Pháp thường nói thế trí biện thông. Không phải trí tuệ chân thật. Câu thứ 11 là hạ liệt tinh cần. Họ cũng rất nỗ lực, một ngày từ sớm đến tối không nghỉ ngơi, bận rộn đến bù đầu bù cổ. Bận rộn việc gì vậy? Bận rộn những việc của ba đường. Chữ hạ này chính là ba đường ác, không phải ba đường thiện. Hạ liệt là gì vậy? Tham sân si, tranh danh đoạt lợi. Làm những việc này thì họ rất tinh tấn, dũng mạnh tinh tấn ở đó mà làm. Câu sau cùng là hành mê hoặc hạnh. Đây là hiện tượng mạt pháp ngay cửa nhà Phật, bao gồm tại gia xuất gia. Nếu như chúng ta tỉ mỉ phản tỉnh, nếu có những tâm bệnh này, không luận tu học một pháp môn nào đều không thể có được thành tựu. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh, tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh thì gọi nước tịnh. Thế giới Tây Phương là tịnh độ, không phải uế độ. Cho nên tâm không thanh tịnh thì làm sao có thể giảng sanh chứ? Mê hoặc không thanh tịnh thì không tương ưng với tịnh độ. Tụng kinh nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn. Người xưa đã nói, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Chỉ có thể kết thiện duyên với tịnh độ, ngay đời này không thể giảng sanh. Những việc như thế này không có gì lạ. Ngay trong quá khứ, chúng ta không biết nên đã làm qua rất nhiều lần. Cái duyên của chúng ta đối với Tây Phương tịnh độ rất sâu, rất dày. Tại vì sao không thể đi được chứ? Đại khái đều là phạm phải những lỗi lầm này. Ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã phạm phải những sai lầm này. Cho nên niệm Phật không thể giảng sanh. Ngay trong đời này gặp được bộ kinh này, cái nhân duyên này hy hữu. Thử nghĩ mà xem, nếu như vẫn phạm phải những lỗi lầm này, vậy thì cả đời này cũng sẽ luống qua. Nếu như có thể nỗ lực mà phản tỉnh, thay đổi tự làm mới, quay đầu là bờ. Ngay trong đời này chúng ta quyết định thành tựu. Mời xem tiếp kinh văn phía sau. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, tại ư hội trung, kiến chư Bồ Tát cụ túc như thị, bất thiện chư hạnh. Cái cụ túc này phía trước đã nói qua 12 điều, họ đều đã phạm phải, thấy đều có. Đây gọi là cụ túc. Khi thấy những Bồ Tát này, họ có nhiều lỗi lầm đến như vậy. Tác thị niệm ngôn, trong lòng của Ngài liền nghĩ, trong lòng nghĩ tưởng như vậy. Thử chư Bồ Tát ư du thượng Bồ Đề viên mãn đạo phần, giai dị thoái chuyển. Người xưa thường nói, sơ phát tâm thành Phật hữu dư. Sơ phát tâm đều phát ra thiên tâm, phát ra hảo tâm. Do bởi nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn, cho nên rất dễ thoái chuyển, rất dễ mê hoặc. Đặc biệt là danh vọng, lợi dưỡng. Người ban đầu phát tâm xuất gia, không có người cúng dường họ, đời sống rất thanh khổ, đạo tâm rất kiên định. Tu hành được vài năm, hơi hơi có được chút thành tựu rồi, danh vọng lợi dưỡng đến. Khi vừa đến thì liền bị đọa lạc. Trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, thì họ làm sao mà không đọa lạc? Cho nên thoái chuyển ở đạo Bồ Đề rồi. Bồ Tát Di Lặc rất từ bi, ngã kim đương linh thị, chư Bồ Tát giác ngộ, khai nhiễu sanh hoan hỷ tâm. Chủ này Bồ Tát Di Lặc đến giúp đỡ, giúp cho những Bồ Tát mê muội này. Chỗ này chúng ta cần phải chú ý. Cái gì gọi là đại từ đại bi? Cái gì gọi là cứu tế bần khổ? Người tu hành không có đạo, đó là bần. Người tu hành vẫn cứ phạm phải lỗi lầm, vì chân thật là khổ. Bồ Tát Di Lặc ở chỗ này hành từ bi cứu tế. Bạn xem thấy Ngài ở chỗ này, Ngài làm thế nào để cứu tế những Bồ Tát mê hoặc điên đảo này? Ngài bảo họ khai ngộ, giác ngộ, hiểu ra, chính là phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây chính là đại từ bi, đây chính là chân thật cứu tế. Tác thị niệm dĩ, Bồ Tát Di Lặc khởi lên cái ý niệm này, tức ư bổ thời tùng thiền định khởi. Bổ thời là sau ngọ. Buổi trưa sau khi dùng trai, Ngài từ trong thiền định ra, giảng đáo kỳ sở, cộng tướng uy dấn, phục dĩ trùng trùng, nhu nhuyến ngôn từ, di thuyết pháp yếu, linh kỳ hoan hỷ. Bồ Tát Di Lặc đích thực rất có trí tuệ. Ngày nay chúng ta nói trí tuệ cao độ. Ngài tuyệt nhiên không trách cứ họ, Ngài đến an ủi họ, lời nói nhẹ nhàng đến an ủi họ, để cho họ sanh tâm hoan hỷ, có cảm tình đối với Bồ Tát. Như vậy mới có thể tiếp nhận hướng dẫn của họ. Nhân cáo chi viết chư nhân giả. Chư nhân giả là tôn xưng đối với họ. Nhân hà nhữ đảnh ư vô thượng bồ đề, mãn đạo phần nhi đắc tăng trưởng bất thoái chuyển gia. Câu hỏi này rất hay. Không trách cứ họ phạm lỗi, không trách cứ họ thoái chuyển, trái lại còn hỏi các vị đối với đạo vô thượng bồ đề viên mãn có phương pháp gì làm cho nó thêm lớn mà không hề bị thoái chuyển. Những chỗ này chúng ta đều phải học tập. Bình thường đối nhân xử thế tiếp vật, nói chuyện như thế nào chân thật, giúp người giác ngộ, giúp đỡ người thay đổi tự làm mới, không dùng lời nói trách cứ, dùng lời nói quan tâm, dùng lời nói thương yêu, dùng loại phương pháp dẫn dắt gợi mở. Đây là chỗ này chúng ta xem thấy Bồ Tát Di Lặc, đây là chỗ cao minh. Cho nên những người này khi nghe được đều rất hoan hỷ. Bạn xem thì chư Bồ Tát đồng thanh bạch ngôn tôn giả, ngã đẳng kim ư vô thượng bồ đề, viên mãn đạo phần vô phục tăng trưởng duy hữu thoái chuyển. Những người này đều nói lời thành thật. Chúng ta đối với vô thượng đạo không có thêm lớn, ngày ngày đang thoái chuyển. Hà dĩ cố? Tại vì sao ngày ngày chúng ta đang thoái chuyển vậy? Ngã tâm thường di, nghi hoặc sở phú. tham sân si mạn nghi. Nghi là phiền não lớn nhất của Bồ Tát, là chướng ngại nghiêm trọng của người tu học. Họ có nghi, có hoặc, hoặc là mê hoặc. Ư Du Thượng Bồ Đề bất năng giải liễu. Đây là nói đến họ nghiệp chướng sâu nặng. Tuy nhiên thường hay nghe Thế Tôn giảng kinh nói pháp, nghe rồi không thể hiểu rõ. Không những không thể hiểu rõ, luôn luôn đem lời của Phật nói nghe sai đi, hiểu sai đi ý nghĩa. Trên kệ khai kinh của chúng ta đọc, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Họ hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai, hiểu sai đi khúc giải chân thật nghĩa của Như Lai. Đi đều là tướng nghiệp chứng sâu nặng. Phía sau nói được rất hay. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ: mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.